Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 16 của quyển Đồng bằng gai góc, quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Sơn Vũ. Bây giờ hắn cũng còn mập như xưa, chỉ già đi thôi. Hắn đổi tên là Ba Thơ. Hắn cũng không hỏi chúng tôi tới đây để làm gì, vì hắn thừa biết lúc này quân Bình Định đang rải điều ở An Định thành thới để chiếm đất và chiêu an bà con. Tư Mô buộc miệng hỏi Ba Thơ: "À, Tết nhất rồi tính ra sao chú Ba?" Hắn nói: "Ông bà mình chạy mất hết, có ở nhà đâu mà ăn Tết." Một lúc sau, Tư Mô mới nói cho biết: "Tôi là dân mùa thu." Hắn không tỏ vẻ gì mừng rỡ hết ráo, mùa thu hay mùa đông thì cũng chạy dắt dò lên cổ thôi. Ba Thơ lại bảo: "Sáng mai á, nếu tình hình êm, tôi sẽ dắt các cha đi ăn Tết trực." "Ê, sao lại không? Nhưng tội nghiệp ông bà mình, con cháu á, không có ở nhà để cúng kiến." "Tôi tính đến năm nay là 20 năm tôi không có quét mộ cho ông bà và không có gặp mặt tía má tôi. Tôi cũng buồn não lòng, nhưng làm bộ." "Thôi bỏ qua mấy chuyện đó đi anh Tư ơi. Ở Sài Gòn ăn nhậu đã đời á, mà lại còn mò ra rừng bằng chi?" "Ừ, không biết sao hồi đó tôi lại nhẹ dạ như vậy. Thằng bạn quèo cái là đi liền, lại còn giấu vợ con nữa chứ." Sáng hôm sau chúng tôi ăn cơm sớm, đó là thói quen của dân cán xứ Đồng Khởi. Vì nếu quân Sài Gòn tấn công thì Hừng Đông đã có pháo dọn bãi, nếu không bỏ bụng Ba Hột thì làm sao chạy đua nổi với trực thăng. Lại nghe tin là sư đoàn 9 đang nghỉ quân ở Kiến Hòa, tư lệnh của sư đoàn này là tướng Trần Bá Di, con của ông Trần Bá Vạn, là thầy của tôi ở Mỹ Tho, thì nó xuống đây không quá 20 phút. Tôi mới hỏi Ba Thơ: "Ý Tết không lẽ nó không có tha tàu một phen sao?" "À, có lệnh ngừng chiến 24 tiếng mà không có bảo đảm ăn Tết một ngày sao ông Bí?" "Lệnh á thì lệnh, nhưng ba cái thằng du kích bắn bậy bắn bạ ai mà la cho nổi. Hồi năm ngoái năm kia gì đó, cũng chiều 30 Tết, tụi Sài Gòn nó đang chụp ở đây, sửa soạn rút lui về để cho mình ăn Tết. Rút gần hết rồi, tự dưng có một thằng du kích bắn vét đuôi, nó bèn quay lại cả bầy và nó trả quả cho một giờ, xong nhảy xuống đóng luôn, không có rút về nữa. Bà con năm đó đâu có ăn Tết ăn nhất gì đâu, tao giấy trời cho năm nay á không có thằng nào khùng như vậy nữa." "Ý bộ nó đóng ở đâu đây sao?" "À, nó trụ trên An Nhân kia kìa cha. Tao đang nhang đèn giấy nó rút đi cho sum sớm để mình còn ăn Tết." May quá, không có việc gì xảy ra. Ba Thơ dắt chúng tôi đi đến nhà một cốt cán tên là Tư Cua. Anh chị Tư Cua sở dĩ mang tên này vì anh chị buôn cua biển với tư cách gần như đại lý cho cả vùng này. Vì những người khác hoặc làm cán bộ hoặc dính líu với việc cộng nên không dám thò ra chợ của quốc gia. Ngoài ra anh chị lại có một cái tiệm bán tạp hóa. Anh Tư Cua là cán bộ của Ba Thơ. Anh chị vui vẻ nấu cơm mời khách, chỉ đơn sơ, rau mắm và khô cá thu. Đây là vùng biển nên thức ăn như thế này chỉ gọi là đạm bạc. Sự thật, ở trên rừng, đây là một bữa cổ. Chúng tôi chán xong thì nằm chỏng cẳng tán gẫu, mặc dù tình hình không ổn. Nếu cái chốt An Nhân đánh tỏ xuống đây, trong vài phút thì tới, nhưng chúng tôi chỉ đủ thời giờ để chạy vụt vô rừng hoặc ở ngay sau hè. Ở đây rừng khắp nơi nên địa thế chạy trốn rất thuận lợi. Chưa ở đâu hơn ở đây. Chỉ có một điều bất lợi là không có hầm. Rừng đước ngập nước không đắp hầm được. Nếu có trực thăng bắn thì xin vui lòng né tránh, mai nhờ rủi rượu. Bạn cũng nên nhớ cho rằng trong một phút cà nông 20 ly trực thăng phóng xuống mặt đất tới 6.000 viên đạn và mỗi viên chỉ cách nhau chừng vài phân, nghĩa là không đủ kẻ hở cho một thân người. Liệu mà né tránh cách nào thì né. Nhưng cũng may sao du kích không chọc gậy nên cái chốt kia nằm im. Ba Thơ dặn Tư Cua lo lắng cho hai đứa tôi rồi bảy quẩy ba lô đi công tác. Đến chiều, Ba Thơ trở lại bảo: "Tết này chắc em nha, các cha ở đây ăn Tết với tụi tôi." Rồi dắt tôi và Tư Mô đi dạo cảnh. Nếu tôi không lầm thì toàn tỉnh Bến Tre, quê hương Đồng Khởi lúc bây giờ chỉ còn có xã Thạnh Phong là giải phóng nhưng đang chuẩn bị rước bọn ngụy về Bình Định. Bởi vì chẳng còn nơi nào để quân Bình Định làm việc nữa cả, đàn bà đi chợ về cũng sậm xịt với nhau rằng ở trên Kiến Hòa lính sẵn sàng hành quân, dây chì gai và trụ cọc bao xi măng đã chất đóng ở bến tàu để đưa xuống đây xây đồn bót. Cho nên, buổi dạo cảnh của chúng tôi cũng có nghĩa là mắt giáo giác, chân bỏ vó, hùm sẵn sàng phóng vô rừng. Từ Mô đã từng than với tôi khi vừa đặt chân xuống vùng biển này một câu rất bất hủ. Ước gì mình có được một mảnh đất không có chụp dù để đi bộ và nghỉ ngơi. Tôi không có đòi gì hơn. Đây là mảnh đất lý tưởng nhất, nhưng nó có giới hạn. Một bên là sông Cổ Chiên, một bên là sông Hàm Luông dày đặc những hô bo, trên đầu thì diều ó. Còn chúng tôi là gà con, nhưng đi thì đi, dạo qua cảnh cũ cho đỡ buồn. Thoạt tiên, bà thơ đưa ra biển và trỏ cái xác tàu tô hô nằm giữa cát lấp đến nửa thân. À, tàu gì vậy? Tôi nhìn bà thơ hỏi, bà thơ nháy tôi thấu cái. Hê hê, tàu chở đạn ngoài Bắc vô chứ gì, mày tưởng tao điên à? Bà thơ cười trừ, ê, biết rồi thì thôi, đại khái là vậy đó, còn hỏi làm gì? Hê, nghĩa là sao? Tàu không có hiểu gì hết. Từ Mô làm bộ ngây thơ. Tàu chưa cập bến thì trực thăng tới bắn tanh banh rồi phóng lửa xuống đốt tàu luôn. Ở trên bảo tụi tao phải thủ tiêu cái xác tàu để chạy án. Nhưng tụi tao đã đánh mấy trái mìn mà nó còn ì ra như thế đó. Thôi, đừng có hỏi nữa. Bà thờ dắt tụi tôi đi trên con đường cát dưới những ngọn đồi. Miếng cà nông của hạm đội 7 bắn lên nằm lẫn trong gốc cây bên vệ đường. Có cái giống như vỏ chuối gà. Bà thờ bảo, tụi nó bắn không có giờ giấc gì hết. Uống bia xong là tụi nó giật cò bắn tưới như đốt pháo vui chơi. Ê, rồi mình thì làm sao? Hầm sẵn kia, chui vô chứ còn gì nữa. Nếu trái đầu nổ mà mình còn sống thì có hầm chui. Hầm ở khắp nơi mà. Cứ vài trăm thước có cái hầm to, vài chục thước có cái hố cá nhân. Nhà nào cũng hầm, nửa nhà, nửa hầm, hoặc cả nhà là một cái hầm, gọi là nhà hầm. Rồi làm sao mần ăn? Hey, ra ruộng, dưa cũng vác hầm theo, chứ sao? Các cha có vác nổi không? Tôi cho mỗi cha một cái. Bà thơ dắt tôi và Tư Mô đi một chập thì dừng lại bảo. Đây là trại huấn luyện, tao với mày học cách, đây 20 năm khóa 3 chiến thắng. Câu nói làm tôi giật mình, tôi nghe như có một sợi thần kinh nào cháy trong đầu. Đây là trại huấn luyện thanh niên cứu quốc tỉnh hay sao? Thời gian quả là bàn tay tàn phá vĩ đại, tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào. Cảnh đấy, người đây, luống đoạn trường. Tôi đi theo. Theo cái cuộc cách mạng từ đây, thuở còn thiếu nhi, rồi rời tỉnh, lên Tháp 10, xuống miền Tây, lên miền Đông, ra Bắc. Lội Trường Sơn rồi trở về đây. 20 năm như một cái nháy mắt không khác một giấc mơ. Thằng bé ngày xưa bây giờ đã đến tuổi sồn sồn, trên đầu đã có dăm ba sợi bạc. Tôi phóng mắt nhìn quanh, không thấy gì ngoài những đụng cát vàng và ven rừng nâu, những vệt mây và một mảnh Thái Bình Dương mang mát. À, bây giờ có gặp mấy thằng cũ ở đây không? Thằng nào? Tôi kể lại tất cả những tên đồng khóa. Ê, thằng Thử, thằng Phong, thằng Lực và ông Huệ, huấn luyện viên môn địa dư, chuyên môn vẽ bản đồ trên bãi cát bằng vỏ ốc. Bà thờ ngẩn ngơ một giây rồi lắc. Ê, tao không có gặp thằng nào cả, ra trường rồi đi luôn cho tới bây giờ. Mày có gặp lại anh Tư, anh Hậu không, anh Thông nữa? Bà thờ ngơ ngác như thằng ngố, có lẽ hắn không ngờ tôi đã đào đứng tận đáy ốc của một cách bất ngờ, rồi lâu mới đáp. Anh Mạch Văn Tư nghe nói sau khi bế trại được rút về làm ủy viên thường vụ kiêm trưởng ban huấn luyện ở trên thanh niên cứu quốc Nam Bộ mà. Ừ, rồi sao nữa? Mày ở trển mà không rõ, tao ở dưới huyện biết cái mẹ gì đâu. À, còn anh Hậu, anh Cầu, anh Tôn, anh Hưng. Tao cũng không bao giờ gặp lại. Anh cậu có lúc muốn làm rể ông Hoàng Nhữ Nam. Bà Đào rất đẹp. Có biết không? Ý, sao mày quên các ảnh mà nhớ anh Hoàng cậu?
Là gì? Nhà chị Đào ở gần nhà tao.
Tôi ngó quanh rồi mới hỏi.
Nền trại nó ở chỗ nào?
Hay đâu vùng này, nhưng không chắc là chỗ nào. Có lẽ là cái chỗ mà có cụm lao đó. Tôi nhìn ra khóm lao vàng hoách, ngật ngờ trong nắng nhạt. Chung quanh chỉ vài mái lá núp mình trong đụng cát và vài ba con chim rừng sặn sập bay qua.
Nhà của ông Chính Bản ở đâu ha?
Chính Bản nào? Một cái nhà giàu đã hảo tâm giúp vật liệu và bàn ghế cho trại. Ngôi nhà nó ở phía sau dãy, sát ven rừng. Nằm ở nhà ngủ của tụi mình, dạch dách nhìn thấy cái tủ kiến trong nhà ổng lấp lánh.
Ý tao quên rồi.
Ổng có người con gái tên là chị B, là người con gái duy nhất mặc áo bà ba trắng trong vùng của trại mình. Còn ngoài ra, ai cũng mặc áo nâu hoặc áo đen.
Hey, tao cũng không còn nhớ ai.
Chị Dấn, bà Tư nấu cơm cho trại, mày cũng quên nữa sao?
Hai người đó thì tao còn nhớ, vì tao có tật hay xin cơm cháy ăn hàng ngày. Chị Dấn thiệt là đẹp nha. Khỏe, vẻ đẹp của khỏe của chị có cái đầu tóc rất to, còn bà Tư thì gầy gò. Có thằng cháu nội cũng đến phụ nấu cơm đó.
Bỗng nhiên bà Thơ vỗ vế la lên.
Ê, chết cha rồi!
Tôi giật mình.
Hey, cái gì vậy?
Bà Tư Cua.
Bà Tư Cua làm sao? Hey, hổng chừng là bà Tư Cua đó. Hồi đó tao không quen ông Chính Bản, cũng không biết chị B. Nhưng khi tao về công tác ở huyện này, tao chỉ gọi bà ta là bà Tư Cua. Mày không nhận ra chỉ sao?
Tao hơi ngờ ngợ nên không dám hỏi. Hồi đó chỉ mới chừng 18, bây giờ gần 40.
Ê, người ta sắp làm xui rồi đó. Mày với anh Tư ở đây lâu lâu sẽ được ăn đám cưới.
Thời gian, đó là điều ghê gớm. Trước mắt tôi cả một khu trại lá hiện ra vô cùng đơn sơ, nhưng thật vĩ đại. Không có gì đáng giá cả, nhưng tuổi trẻ yêu nước của tỉnh thời 45-46 đã được đào tạo nơi đây. Một trại lá thấp lè tè được ngăn đôi, văn phòng của ban chỉ huy trại chỉ chiếm 1/5, phần còn lại dành cho giảng đường, không có cửa đóng then gài. Vách lá dựng cao tới ngực, người đi ra ngoài đường nhìn vào có thể đếm tất cả trại sinh. Bàn ghế làm toàn bằng cây tràm, cây đước đốn ngoài rừng, róc sơ sơ và bện cặp vào nhau, ngồi lên còn đau đít. Chỉ có chiếc bàn đặt trên bục giảng viên là sản phẩm của thợ mộc mà thôi. Chiếc bàn đó được mượn từ nhà ông Chính Bản. Trước trại có một vuông sân, cát ngập tới mắt cá, giữa sân nghiêu sò. Giữa sân liêu nghiêu cây cột cờ, chân cột được tô điểm một vòng tròn xây bằng vỏ ốc, điệp, và mỗi buổi sáng trại sinh sau khi tắm biển phơi nắng đều có ý thức nhặt 5-7 chiếc để góp phần vào đó. Mỗi buổi sáng, hai khóa gần chừng 60-70 trại sinh, một nửa là cán bộ thiếu nhi, một nửa là cán bộ thanh niên. Sau khi đi tắm nước ngọt xong, đến đây xếp hàng ngắn để chào cờ và nhận lời giáo huấn của ban chỉ huy trại. Bên trái là nhà ngủ của trại sinh, ngủ bằng nốt nên hai dãy sạp dài ọp ẹp, chiếc này sát nút chiếc kia như những cái mã đất. Trên vách có treo hai khẩu hiệu, quân sự hóa thanh niên, du kích hóa đồ đạc. Trong giờ ngủ, có thể có còi, kẽn báo động, trại sinh phải cuốn nốt vác lên vai, ra tập họp trong vòng 5 phút. Hình như có súng gỗ nữa thì phải, còn bình thường thì kẽn thức, trại sinh vừa tung ngót, vừa hô, xung phong, xung phong, tay cuộn nốt, miệng hát. Anh nghe chăng, cung kèn rạng đông, đang uy linh từng vang trên không. Đây là bản cung kèn rạng đông của Hùng Lân. Dứt kẽn là ra tới biển để được huấn luyện viên dắt chạy vòng trước khi tập thể dục lẫn võ thuật. Đó là giảng đường và trại ngủ, còn văn phòng thì gồm có 4 chiếc giường bệnh bằng tràm con, một cái bàn dài cũng bằng tràm, áo quần sách vở của ban chỉ huy rất đơn sơ, không có tủ,
gió lật sách, gió thổi sáo và tràm nước gãy đàn. Nhà bếp là một cái chòi gồm có một chiếc lò nấu cơm bằng chảo đụng, thức ăn suốt tháng chỉ có một món kho, rau sam trại sinh tự túc lấy để ăn, thỉnh thoảng mới có được bữa canh dưa nêm mắm ruốc đặc biệt. Dù kho hay canh, dưới đáy tô vẫn đọng một lớp cát, khi nhai trong mồm nghe rào rạo. Đứng mà ăn chứ không có ghế ngồi, ban chỉ huy cũng như trại sinh, thế nhưng tâm hồn cao cả vô biên. Linh hồn của ban chỉ huy trại là anh Mạch Văn Tư, tức thi sĩ Tâm Điền. Đêm nào cũng vậy, sau khi dạy chúng tôi một bài chính trị, tình hình thế giới, thi sĩ cũng đọc thơ kháng chiến như Ngọn đuốc quốc kỳ của Xuân Diệu hoặc những bài thơ của chính anh viết trong lúc làm trại trưởng. Gió reo, gió Việt Nam reo, mây bay, mây hồng tươi sáng, gió ca trên non, gió ngợi trên đèo, gió bay đi mà nhạc cũng bay theo. Xuân Diệu. Đây biển rộng, đây rừng sâu, đây mênh mông cao cả, đây thiên niên hòa hợp với lòng người, đây muôn lòng xinh đẹp giữa hồng tươi, Tâm Điền. Anh là thần tượng của tuổi trẻ chúng tôi, những thanh niên đầu óc mới tinh như trang giấy trắng, những học sinh vừa bỏ trường lòng, còn rộn tiếng trống chi lăng, tiếng sóng bạch đằng, nhưng chưa biết đi đâu. Những thiếu nhi ham hát, nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường, nhưng chưa biết đường nào mà đi, tất cả đều đến đây để nhận đường đi cứu nước như những chiến sĩ trẻ lên đường. Trước mặt chúng tôi, ba tấm ảnh lớn của các văn hào. Tôi nhớ không có ảnh Hồ Chí Minh, không biết vô tình hay cố ý của ban chỉ huy trại. Anh Mạch Văn Tư là người không chấp nhận Cộng sản từ đầu kháng chiến. Ngày nay, tức là sau 46 năm trời, trại bất ngờ. Sau 46 năm rời trại, bất ngờ tôi được biết vị trại trưởng của tôi chính là thi sĩ Xuân Tước, hiện tị nạn ở Colorado. Chỉ có ba khẩu hiệu: dân tộc, khoa học, đại chúng, viết trên gỗ thô, đóng đinh trên xà ngang của giảng đường. Tuy không hiểu trọn vẹn, nhưng tất cả những gì tôi được dạy, tôi đều cảm thấy mới lạ và rất bổ ích. Chương trình huấn luyện của trại như một bó đuốc soi đường kỳ diệu. Bên ba tấm ảnh là bức tranh một chiến sĩ trẻ ôm súng máy xông trận với dòng chữ chú thích: thanh niên mới. 30 ngày học ở đây thật chẳng có khác gì một khúc nhạc xuân vui tươi, hồn nhiên và nóng sốt. Trong khung cảnh này, thi sĩ Tâm Điền và nhạc sĩ Lữ Sinh có được nguồn hứng để đẻ ra những tác phẩm bất hủ. Một hôm, anh Lữ Sinh, nhạc sĩ vĩ cầm sang giảng đường bảo chúng tôi: "À, hôm nay tôi dạy các em bản hát mới." Rồi tay kẹp nách vĩ cầm, tay ra bộ, anh hát. Chúng tôi học thuộc rất mau nhờ tiếng đàn dẫn dắt, nhưng chính là nhờ những ý tưởng xã hội cao đẹp của bài hát đã đi vào tâm hồn chúng tôi như một mồi lửa phóng vào một mớ rơm khô, nó tiếp nhận một cách hào hứng. Cũng như đối với những bài hát khác sáng tác chung với anh Tâm Điền, anh Lữ Sinh đều không giới thiệu tác giả, nên mãi về sau chúng tôi mới biết lời ca là của thi sĩ Tâm Điền. 20 năm đi khắp đất nước, bây giờ trở lại vùng biển rừng như gặp lại một kỷ vật vĩ đại. Tôi nghe nỗi buồn thấm đậm tâm can. Con người và tác phẩm của thi sĩ Tâm Điền đã ảnh hưởng sâu sắc trong đời viết văn của tôi. Chính anh đã gieo vào tâm hồn tôi mầm mống nghệ thuật từ đó, nhưng tôi cũng không biết. Có lẽ anh cũng chẳng hay bà tiên cầm đóa hoa thổi đi những hạt hoa bay, bà đâu có biết nó sẽ bắt mầm và mọc lên ở mảnh đất nào, bà chỉ biết gửi nó cho gió. Thật vậy, tôi bắt đầu ham thơ phú, nhạc họa từ lúc hát những bài hát của Lưu Hữu Phước, xem tranh của Diệp Minh Châu và nghe thơ của Tâm Điền. Hồi ở trại, chính anh đã bảo tôi đóng mấy tập thơ đượm hồng của anh để triển lãm ở một buổi lửa trại bế mạc khóa chiến thắng tại huyện Lỵ Thạnh Phú. Nhờ đó tôi đã đọc hết tập thơ của anh và chưa bao giờ tôi đọc nhiều thơ cùng một lúc như vậy. Bên cạnh văn học nghệ thuật, anh còn dạy cho tôi lòng yêu nước. Anh đã làm theo những lời anh từng dạy chúng tôi một lòng yêu nước trọn vẹn và không bị bất cứ thứ chủ nghĩa nào chi phối. Trong lúc làm tỉnh đoàn trưởng thanh niên cứu quốc tỉnh, anh đã bị tỉnh ủy chèn ép, mua chuộc, nhưng anh nhất định không vô đảng. Vì quá cứng đầu nên anh bị đưa lên Nam Bộ cho tỉnh ủy khỏi chướng mắt, chướng tai. Lên đây, anh bị chèn ép bởi cơ quan thanh niên cứu quốc Nam Bộ, đứng đầu là Trần Bạch Đằng. Tài năng vượt xa Đằng, nhưng anh bị đặt dưới Đằng. Mặc dù vậy, anh buộc lòng chấp nhận công tác cho đến 54. Chính anh quen biết Hoàng Xuân Nhị từ năm 46 trong buổi lễ bế mạc khóa chiến thắng kể trên. Nhưng sau này, chính Hoàng Xuân Nhị lẫn Hà Huy Giáp thuyết phục anh vô đảng. Anh vẫn từ chối, nhất định không vô Cộng sản để được ân huệ của đảng. Khi đình chiến, anh tuyên bố: "Tôi chịu đựng các anh đã quá nhiều. Sự đóng góp của tôi trong 9 năm kháng chiến coi như đã đủ đối với đất nước. Bây giờ tôi phải đi con đường của tôi." Và anh dắt vợ con về Sài Gòn. Mạch Văn Tư, người thanh niên 26 tuổi, trại trưởng, tỉnh đoàn trưởng, ủy viên thường vụ thanh niên cứu quốc Nam Bộ, người đã võ trang trên 400 cán bộ thanh niên cho tỉnh Bến Tre, hàng ngàn cán bộ cho toàn Nam Bộ, vũ khí lòng yêu nước màu nhiệm, đành phải về Sài Gòn, tự hủy bỏ công lao của mình vì không thể hợp tác với Cộng sản năm 54 và đã bỏ nước ra đi không thể sống chung với Cộng sản năm 1975. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh khuất phục chúng, không. Thi sĩ Tâm Điền thời đầu kháng chiến và nhà thơ Xuân Tước bây giờ là một, vẫn chiến đấu chống Cộng sản với ngọn bút trong tay. Tôi đã dắt độc giả đi ngược thời gian quá xa, bây giờ xin trở về nền trại cũ. Thằng học trò của thầy Mạch Văn Tư, bạn tôi, bà Thơ, bây giờ là tỉnh ủy viên. Cả hai đứa bồi hồi ôn lại những kỷ niệm xưa. Có lẽ hắn cũng như tôi, đều cảm thấy buồn, một nỗi buồn ghê gớm. Nỗi buồn của hai tên học trò trở lại trường cũ mà ngôi trường đã biến mất hoàn toàn. Bà Thơ bảo: "Thôi, trở về để xem Tư Cua có phải là bê con của ông chính bản hay không." Tôi và Tư Mô lẻo đẻo theo sau hắn. Bên cạnh nỗi buồn bất chợt đến, tôi có suy nghĩ của tôi. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa muốn bỏ vòi biến miền Nam thành một loại bò vàng tráng in dấu lửa Nga Xô. Khi ra đến đó sống một năm, tôi đã hết chịu nổi. Nhưng như ván đã đóng thuyền, tôi còn cách gì trốn thoát. Tôi chỉ tiếc rẻ hồi đầu kháng chiến, nếu biết tương lai của mình như vậy thì mình đã không đi, và có lẽ cũng không ai đi theo tiếng gọi đáp lời sông núi. 20 năm phí uổng vô ích, may mà chúng tôi còn sống để về được xứ sở quê hương. Đang đi bỗng bà Thơ quay lại: "À, tao nghe nói ở ngoài đó sung sướng lắm mày." "Ê, tao nghe tụi mùa thu về tiên triện mạnh lắm." "Ôi mẹ mấy cái thằng nói láo, sao chúng nó không ở ngoài mà hưởng để mang đầu về?" "Hê, hey, về để giải phóng miền Nam." "Chưa giải phóng, còn ăn cơm, giải phóng xong húp cháo á." "Ê, giỡn hoài mày. Lập trường của mày hiện giờ ló ra 1 tấc rưỡi, giải phóng rồi thục mất tiêu." Bà Thơ không quạo, lại cười hề hề. "Hê hê, vậy ở miền Bắc chắc cái của mày cao lên 1 tấc rưỡi rồi hả?" Cả ba cùng cười. Bà Thơ tiếp: "Ê, bữa nay tao biểu Tư Cua cho tụi mình ăn Tết sớm cho chắc tay, lơ mơ nó chụp thì không có ăn." Sáng thức dậy ở nhà ông Tư Cua, tôi và Tư Mô nhìn nhau: "Ê, kiếm chỗ khác ăn chực, chớ ở đây không lẽ bắt người ta đãi hoài sao?" Tư Cua là người điệu đàng nên chúng tôi chưa kịp dắt ba lô đi thì cơm nước đã dọn ra. Không rõ vì nể Ba Thơ hay là thương mến chúng tôi, cơm nước xong chúng tôi vì sự trọng cương quyết ra đi, vì tự trọng cương quyết ra đi. Nhưng Ba Thơ phụ nhỉ: "Ê, cán bộ bây giờ á phải tự tốt hết cả, không còn được lãnh sinh hoạt phí như trước, các cha cũng nên tính kế." Tôi nói: "Tụi tao có thể đi làm mướn để sống. Ở trên Tân Hào tao cũng đã từng gánh lúa mướn, bồi dưỡng, dạy học. Ở đây có việc gì không?" "À, nếu mày chịu lao động thì thiếu gì việc. Mày còn nhớ cái bãi này có vỏ sò vỏ hến không? Đi trên bãi cát, lấy ngón chân cái, sủi một cái là văng lên vài con hến. Ở đây năm nay hến lan tràn, nên tao chia ra thành ruộng hến. Để tao bảo chi ủy cấp cho mày một ít manh, rồi cao bắt đem bán. Có người thầu đem lên dông cho vựa Bến Tre, đó là nghề dễ ăn nhất. Tao nhớ hồi tụi mình còn học ở trại, ngày nào cũng ăn hến, hến luộc, hến nấu canh bí, hến kho, cả hến roti nữa. Bà Thơ bảo, tuy dễ ăn, nhưng có lúc cũng phải hy sinh nha mày. Tại sao? Tại vì á, mày phải ra ruộng, mà ruộng hến thì đâu có hầm hố gì, phải liều mạng cào mới được. Nếu có trực thăng phải chạy, chạy không kịp á, thì lên đài tử sĩ. Từ Mô lắc đầu, ê, vậy không chơi được, bộ dò tụi này bây giờ hết chất nhờn rồi, chạy không kịp trực thăng đâu. Bà Thơ tiếp, à còn một nghề nữa là nghề móc cua biển, ở sau rừng đó thì vô số cua biển đem lên Bến Tre một vốn lời năm. Ấy được rồi, một ngày bắt được chục rưỡi con cũng đủ sống. À nhưng lắm khi cũng đổ máu nha. Tại sao? Bà Thơ rỉ tay tôi. Là vì trong rừng mình giấu ông kẻ bà kẻ, cho nên du kích nó gài lựu đạn chặn các ngõ. Nếu không dân móc cua đi tuồn huôn lẩu bí mật hết sao? Tôi sực nhớ vụ thằng Hồng bị lựu đạn nổ dưới đìa của Tân Hào vừa rồi. Ê, cái gì chứ lựu đạn gài thì tụi tao xin rút lui. Còn cái nghề gì nữa không? Ha, còn một nghề khỏe nhất là trồng dưa hấu, nhưng lâu ăn. Ê, thôi không được đâu, chuối trồng rồi bỏ chạy thì cục vốn làm sao? Còn nghề đắp bùn vô cua cũng rất khỏe. Ê, sao có cái nghề kỳ cục vậy? Nghe thì kỳ cục, nhưng không sợ trực thăng. Tức là các tay móc cua đem về, bà tư cua cân hết. Tụi này lãnh rồi, móc đất sét đắp lên mình từng con một, đắp nhiều ăn nhiều, đắp ít ăn ít. Hả? Ăn đất à? Ấy, để tao nói cho nghe. Ví dụ một giỏ cân được 50 kg, giao cho mày, mày cứ móc đất sét đắp lên mình từng con một, đắp càng nhiều càng tốt, vì có đất nhiều cua sống dài. Sống dài bán cho dựa được nhiều tiền hơn cua chết. Nếu ông đắp xong giả cỏ cân được 75 kg thì bà tư cua sẽ trả tiền cho ông 25 kg cua tính theo giá ở đây. Hey, chỉ đắp đất vậy thôi sao? Hey, chỉ có vậy thôi, đắp bít cả mắt cua cho mũi không có cắn được. Mày có biết không, khắp mình cua chỉ có cặp mắt là mũi không cắn được, mà mũi nó cắn là nó chết. Tại sao dân ở đây không chịu làm? Vì nó ít tiền hơn đi ngoéo cua. Hay, thôi được, mày nói với bà tư cua cho hai đứa tao cái công tác đó đi. Thế là hai nhà văn rờ trở thành chuyên viên đắp đất cho cua. Chúng tôi không lấy tiền mà chỉ xin được ăn cơm ngày hai bữa. Riêng anh Tư thì có thuốc hút và trà uống tì tì. Ông tư cua mến chúng tôi, dù hèn cũng là cán rờ, là văn sĩ nọ kia. Còn chúng tôi thì biết phận mình chẳng ra chi nên vui lòng làm, không dám mè nheo gì cả, coi như việc sáng tác xếp lại một bên. Nhưng mà thời cuộc biến chuyển, trực thăng đâu có để yên cho hai gã giang hồ này lại tận hưởng những ngày thái bình. Cứ mỗi sáng mở mắt thì gặp những đoàn cán bộ lũ lượt kéo qua, chúng tôi quen hoặc không quen cũng chặn lại hỏi, ê, tình hình ở trển giờ ra sao hả? Ê, tụi Bình Định đóng bít hết Tân Hào, Thạnh Phú, Phước Long rồi. Vậy là chỉ còn cá bõm Thạnh Phong ra biển nữa thôi. Chạy đi đâu? Bắc giáp Ba Tri, Nam giáp Trà Vinh, Đông giáp biển Nam Hải, Tây giáp Thạnh Phú, không chỗ nào khả dĩ dung thân được. Mặt người nào người nấy méo xẹo, không ai muốn nói chuyện với tôi. Có khi bị hỏi, không trả lời, mà còn văn tục trở lại. Trong lúc thế sự ở dưới đất bất ổn, thì từ trên trời, cái con đầm già cứ ông ổng lo xuống quang quang. Hồ Chí Minh đã ngủm cù đèo. Xin mở ngoặc, nó thêm hai chữ cù đèo. Và chiêu hồi, hoặc tử thần. Hồ Chí Minh đã ngủm cù đèo. Và chiêu hồi, hoặc tử thần. Đi sau, những câu này là tiếng nói của các ông bà cán bộ vừa tìm tự do xong. Ngày nào cũng có vài ông bà mới, họ xưng tên, tuổi, chức vụ và gốc rác rất chi tiết. Tôi không còn nhớ hết tên, nhưng có một bữa tôi giật mình vì một giọng quen quen. Nghe rõ tên là Dượng của tôi làm huyện đội phó huyện Mỏ Cày. Lúc tôi về ở nhà cũ, Dượng có đến thăm, lưng dắt côn, oai ra phết. Liên tiếp chuyện không lành xảy đến, việc đau khổ nhất giáng xuống nồi cơm chúng tôi. Số là đã bình định xong Cù Lao Minh, quân Sài Gòn chẳng ngách Thạnh Phong. Không cho cán bộ vọt qua đó, họ không cho đò từ Thạnh Phú trở lên đi Bến Tre, đò Cồn Chim, Thạnh Phong không được đi. Như vậy bao nhiêu chuyến buôn cua bị đổi lộn về, và hai chàng văn sĩ cố nhiên phải thất nghiệp, giữa cua, Cồn Chim đóng cửa, dân móc cua không còn hành nghề. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 16 của Đồng Bằng Gai Góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 17. Xin cảm ơn quý vị.